Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự tổng hợp hôm nay ngày 19 tháng 4 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý.
Lắp đặt máy phát gạo không đồng cho người nghèo.
Hội nông dân huyện Phú Bình tích cực phòng chống dịch COVID-19.
Điện lực Phổ Yên đồng hành cùng với cuộc chiến phòng chống COVID-19.
Cảnh giác với các thủ đoạn gây án của tội phạm.
Cũng trong chương trình có bài viết phát huy vai trò của Đảng trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu ở Cổ Lũng, Phú Lương. Sau đây mời quý thính giả nghe nội dung chi tiết.
Sáng ngày 18 tháng 4, hai máy phát gạo miễn phí được đặt tại số 471 đường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên chính thức đi vào hoạt động. Đây là điểm phát gạo có sự kết hợp của nhiều mạnh thường quân và các cơ quan đơn vị. Người đóng góp máy phát gạo, người ủng hộ gạo và hỗ trợ địa điểm phát gạo. Lực lượng chức năng cùng phối hợp để đảm bảo an ninh trật tự cũng như đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định. Ngay từ sáng sớm, đông đảo bà con đã tới xếp hàng để nhận gạo từ chương trình. Lực lượng công an, cán bộ y tế, đoàn viên thanh niên thành phố Thái Nguyên hướng dẫn người dân đứng đúng vị trí đã được đánh dấu để đảm bảo khoảng cách an toàn. Trước khi vào nhận gạo, mọi người đều được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, nhắc nhở đeo khẩu trang đúng cách và giữ khoảng cách 2 mét. Máy phát gạo miễn phí được cải biên từ những chiếc máy bán hàng tự động. Theo đó, máy được lập trình mỗi lần xuất ra một bịch 1,5 kg gạo. Các bịch gạo được đoàn viên thanh niên đóng gói cẩn thận. Mỗi người được nhận 2 lần, tương ứng với 3 kg gạo trên một người. Người dân có thể đến lấy gạo trong thời gian từ 8 giờ đến 10 giờ 30 phút và 14 giờ đến 16 giờ 30 phút. Dự kiến chương trình diễn ra đến hết ngày 24 tháng 4. Điều đặc biệt, chỉ trong 4 ngày sau khi lên ý tưởng tổ chức, thành đoàn đã nhận được sự tài trợ ủng hộ của nhiều doanh nghiệp đơn vị trên địa bàn, trong đó phải kể đến công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ kỹ thuật H&D tài trợ 2 máy phát gạo, công ty khoáng sản và bất động sản An Thắng cùng công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thiên Lộc ủng hộ gần 30 tấn gạo. Cũng trong buổi sáng, nhiều doanh nghiệp nhà hảo tâm khác đã trực tiếp đến ủng hộ gạo và kinh phí cho chương trình. Chỉ trong buổi sáng, máy phát gạo không đồng đã phát 1,5 tấn gạo cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Dự kiến trong những ngày tới, thành đoàn sẽ lắp đặt máy phát gạo tại các cụm xã phường trên địa bàn thành phố giúp người dân nhận gạo thuận tiện hơn. Đồng thời tiếp tục vận động các đơn vị doanh nghiệp nhà hảo tâm tài trợ kinh phí, nhu yếu phẩm khác để ủng hộ bà con theo mô hình máy phát gạo không đồng.
Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, mỗi người dân hãy thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và khuyến cáo của Bộ Y tế.
Thưa quý thính giả, quán triệt tinh thần chỉ đạo chống dịch như chống giặc của Thủ tướng Chính phủ, kiên quyết ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 xảy ra trên địa bàn, Hội nông dân huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19 tới các cấp hội và toàn thể cán bộ hội viên nông dân toàn huyện.
Đều đặn mỗi ngày vào đầu giờ buổi sáng tại các xã trên địa bàn huyện Phú Bình lại vang lên tiếng loa truyền thanh về việc phòng chống dịch bệnh COVID-19. Mỗi người dân nghe thông tin và thực hiện nghiêm chỉnh theo quy định. Bà Dương Thị Đào ở xóm trại xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình chia sẻ.
Bây giờ là bà con, tôi cũng là bà để ở nhà trông cháu, coi như là nghe tin của trưởng xóm phát thanh lên thì mấy bà cháu cũng ở nhà. Nhờ trông cháu chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của xóm với của chính phủ đưa ra, bà cháu cứ ở nhà yên tâm chống dịch COVID-19, không ra ngoài.
Không chỉ thực hiện tốt nghĩa vụ của người dân trong phòng chống dịch, những người nông dân chân lấm tay bùn còn tích cực tham gia ủng hộ vật chất, chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Tiêu biểu như hội nông dân các xã Hà Châu, Nga Mi, Kha Sơn, Dương Thành. Tại xã Hà Châu, kể từ khi phát động, từ ngày 30 tháng 3 đến nay, đã có trên 100 tập thể cá nhân tham gia ủng hộ chương trình, trong đó số tiền mặt huy động được trên 50 triệu đồng. Số tiền này được Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh xã Hà Châu tiếp nhận và sử dụng trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương. Về vật chất, một doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ 60 lít dung dịch rửa tay khô, 5 kg hóa chất phun khử trùng tiêu độc. Đặc biệt, ông Nguyễn Xuân Thiều, người dân ở xóm Đắc Trung đã ủng hộ 1 tấn gạo. Ngay sau khi tiếp nhận gạo, xã Hà Châu đã chuyển đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phú Bình để ủng hộ các khu cách ly tập trung trong huyện, tỉnh. Còn tại xã Nga Mi, rất nhiều hộ nông dân đã tích cực tham gia ủng hộ phòng chống dịch. Dù ít hay nhiều, nhưng mỗi người đều xác định và mong muốn dịch bệnh sớm qua mau để người dân yên tâm lao động sản xuất. tiêu biểu như hộ ông Ngô Văn Xuân ở xóm Điếm ủng hộ 2 tạ gạo, hộ ông Tạ Văn Tích ở xóm Ngọc Thượng ủng hộ 5 triệu đồng. Tổng số tiền xã tiếp nhận được trong đợt cao điểm phát động là gần 40 triệu đồng và gần 20 triệu đồng hiện vật. Là một trong những đơn vị thực hiện tốt phong trào này, ông Đặng Văn Ngọ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nga My cho biết.
Từ ngày có dịch giờ tổ chức 6 buổi ở tại các nhà văn hóa các xóm là tuyên truyền trước cái đợt dịch đầu trước này, tuyên truyền bằng loa hệ thống ở các xóm, phối hợp với Ủy ban Mặt trận các đoàn thể in 28 cái băng rôn dán tại các nhà văn hóa. Thứ hai nữa là tham gia và ủng hộ bằng tiền vật chất ấy thì trang trại. Thì đến nay thì tổng hợp của cán bộ hội viên ấy thì được 17 triệu.
Các cấp hội nông dân huyện đã đưa nội dung công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách cần phải tập trung thực hiện, chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương, ngành y tế, tuyên truyền từng địa bàn khu dân cư, từng hội viên và các tầng lớp nhân dân để mọi người dân đều nhận thấy rõ tính chất nguy hiểm, nghiêm trọng của dịch bệnh. Hội nông dân các cấp trên địa bàn huyện đã phát 380 bài tuyên truyền, 650 tờ rơi tuyên truyền trực tiếp đến hội viên nông dân, phối hợp tuyên truyền trên cụm loa FM của xóm, tổ dân phố. Theo tổng hợp, tính đến hết ngày 16 tháng 4, cán bộ hội viên nông dân trên địa bàn huyện đã tham gia ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19 là 273 triệu đồng, trong đó tiền mặt là 190 triệu đồng, hơn 2 tấn gạo cùng các nhu yếu phẩm và trang bị y tế. Chia sẻ thêm về vấn đề này, bà Dương Thị Sâm, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Bình nói.
Hội nông dân huyện đã xây dựng các cái văn bản, kế hoạch, công văn để chỉ đạo các xã tổ chức tuyên truyền đến cán bộ hội viên thực hiện tốt các công tác phòng chống dịch như là tham gia tuyên truyền này, dọn vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, rồi đến các gia đình và hưởng ứng cái cuộc vận động của mặt trận cả nước chung tay phòng chống COVID thì hội nông dân cũng đã tuyên truyền vận động cán bộ hội viên tích cực quyên góp ủng hộ bằng các nguồn để ủng hộ phòng chống COVID.
Có thể khẳng định tinh thần chống dịch như chống giặc đã lan tỏa đến tất cả các cán bộ hội viên nông dân trong huyện. Các cấp hội nông dân huyện Phú Bình đã góp phần cùng cấp ủy chính quyền địa phương kiên quyết ngăn chặn dịch bệnh COVID-19, bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe cho người dân.
Thưa quý thính giả, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân do ảnh hưởng của dịch COVID-19, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020, Điện lực Phổ Yên sẽ thực hiện việc giảm giá điện, tiền điện cho các khách hàng. Qua đó góp phần hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vơi bớt khó khăn trong thời gian cao điểm công tác phòng chống dịch bệnh hiện nay. Bài viết sau của cộng tác viên Đình Quỳnh đề cập rõ hơn nội dung này.
Trong tình hình sản xuất kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 như hiện nay, phần lớn doanh nghiệp, người dân đều không giữ được thu nhập ổn định như trước. Vì vậy, việc giảm giá điện, tiền điện là rất có ý nghĩa, góp phần giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm một phần chi tiêu, bớt mối lo trong mùa dịch. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Tuấn Trường, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ngôi Sao Hy Vọng cho biết.
Doanh nghiệp trong nước như bọn em thì vẫn có một vài cái sản phẩm vẫn phải nhập ngoại, cũng bị ảnh hưởng. Hỗ trợ kịp thời như này là giúp doanh nghiệp quản lý được cái tài chính rất là tốt. Đấy, cái tiền điện mà được giảm như thế cũng là kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp qua thời điểm khó khăn này.
Trước đây trung bình mỗi tháng gia đình anh Bùi Văn Ngư, xã Đắc Sơn sử dụng hết khoảng 300-400.000 đồng một tháng. Tuy nhiên khi có dịch COVID-19, con cái nghỉ học cùng với việc thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cho nên anh cũng phải bố trí làm việc tại nhà thông qua máy tính, dịch vụ trực tuyến công. Do vậy lượng điện gia đình anh tiêu dùng vì thế mà tăng lên đáng kể. Nay được ngành điện giảm 10% tổng số tiền điện 3 tháng liền, anh Ngư cảm thấy rất ấm lòng vì Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã thực sự hiểu và hành động thiết thực vì cuộc sống của nhân dân. Anh Ngư phấn khởi chia sẻ.
Tới này mà được giảm giá điện nữa thì là quá tốt cho đối với mọi người dân. Khi đã giảm xuống thì người dân nó cũng đỡ được một phần nào trong cái chi phí. Giảm đi thì đó rất có lợi cho người dân. Đối với cá nhân tôi thì cảm thấy nhà nước có những cái định hướng và có cái xu hướng rất có lợi cho toàn xã hội.
Thực hiện chỉ đạo của cấp trên về việc giảm giá điện, tiền điện, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chống dịch COVID-19, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020, Điện lực Phổ Yên giảm giá điện, tiền điện cho trên 43.000 khách hàng sử dụng điện trong toàn thị xã, trong đó có trên 36.000 khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, còn lại là khách hàng sử dụng điện sản xuất, kinh doanh. Việc giảm giá điện, tiền điện sẽ bắt đầu từ kỳ tính hóa đơn tiền điện tháng 5 năm 2020, với thời gian sử dụng điện chủ yếu rơi vào tháng 4. Điện lực Phổ Yên hiện đang quản lý vận hành lưới điện 110 kV trên địa bàn với tổng số 410 trạm biến áp trên 290 km đường dây trung thế, 511 km đường dây hạ thế, đảm bảo cung cấp điện cho thị xã trung bình trên 5 triệu kWh mỗi ngày. Theo ước tính, tổng số tiền mà Điện lực Phú Yên thu vào sẽ giảm khoảng trên 80 tỷ đồng trong 3 tháng thực hiện việc giảm giá điện, tiền điện. Ông Dương Thủy Bình, Giám đốc Điện lực Phú Yên cho biết.
Phía điện lực chúng tôi cũng đang thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn làm sao mà trong quá trình chốt chỉ số để tính toán tiền điện. Thế và cái này thì được áp dụng điện cho tháng 4, tháng 5, tháng 6. Thế và đảm bảo là thực hiện cho nó chính xác và minh bạch trong cái việc thực hiện cái chủ trương của chính phủ về giảm giá điện cho các đối tượng khách hàng sử dụng điện.
Cùng với việc giảm giá điện, tiền điện để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân thì Điện lực Phú Yên cũng đang tăng cường triển khai nhiều giải pháp để bảo đảm cấp điện ổn định, an toàn cho khách hàng trong toàn thị xã, đồng thời khuyến cáo người dân cần kiểm soát chặt chẽ tình hình sử dụng điện của gia đình, cùng nỗ lực tiết kiệm điện trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt cần tận dụng tối đa ánh sáng mặt trời và thông gió tự nhiên, bởi thực hiện điều này không chỉ góp phần tiết kiệm điện mà còn rất có ý nghĩa trong việc phòng chống dịch COVID-19.
Chuyển sang những thông tin trên lĩnh vực an ninh trật tự. Thời gian gần đây, lợi dụng tình hình dịch, nhiều khu nhà trọ vắng người, đường phố ít người đi lại, các đối tượng cướp giật và trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hoạt động mạnh hơn. Thống kê từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xảy ra 4 vụ cướp giật, 17 vụ trộm cắp tài sản. Trước tình hình đó, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Trong thời điểm hiện nay, đa phần người dân đều ở nhà nên các đối tượng trộm cắp tài sản thường nhằm vào các khu nhà trọ của học sinh, sinh viên và công nhân lao động. Chúng lợi dụng sơ hở trong quản lý của chủ phòng trọ, đột nhập cậy phá khóa để chiếm đoạt tài sản. Điển hình là vụ việc sau khoảng 19 giờ ngày 29 tháng 3, chị Đào Thị Thu Trang, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang đến phòng trọ của mình. Tại tổ 4 phường Quang Trung phát hiện cửa phòng bị cắt khóa. Qua kiểm tra, chị bị mất một máy tính xách tay nhãn hiệu Compact màu bạc trị giá khoảng 15 triệu đồng. Người bạn ở cùng phòng trọ với chị cũng bị mất một máy tính xách tay nhãn hiệu Dell màu bạc trị giá khoảng 18 triệu đồng. Tổng thiệt hại theo bị hại khai khoảng 33 triệu đồng. Công an thành phố đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, hiện đang điều tra truy xét đối tượng. Để phòng ngừa hành vi cướp giật tài sản, mỗi cá nhân cần nâng cao tinh thần, đề phòng cảnh giác. Trong thời điểm hiện nay, người dân nên hạn chế ra ngoài khi không cần thiết. Nếu khi ra đường, nhất là với phụ nữ, không nên đeo trang sức quý, treo túi sách bên người hoặc để trên giỏ xe khi điều khiển mô tô xe máy. Cầm hoặc nghe điện thoại di động khi điều khiển phương tiện để tránh bị kẻ xấu phạm tội, vừa mất tài sản vừa nguy hiểm đến tính mạng. Đối với người thuê trọ cần tăng cường các biện pháp bảo quản tài sản, nâng cao tinh thần cảnh giác, không nên mang nhiều tài sản có giá trị đến phòng trọ. Đồng thời, cần trang bị hòm, tủ có ổ khóa chắc chắn để bảo quản tài sản. Đối với chủ cơ sở cho thuê trọ cần tăng cường biện pháp quản lý, giám sát khu nhà trọ, trang bị các ổ khóa chắc chắn, sử dụng thiết bị camera an ninh giám sát khu nhà trọ.
Phổ Yên, một người bị thương nặng do dây diều cuốn cổ. Nạn nhân là anh Đặng Văn Tê, 21 tuổi, có địa chỉ ở huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội và đang làm công nhân tại công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên thuộc khu công nghiệp Yên Bình, thị xã Phổ Yên. Trước đó, đêm 17 tháng 4, anh Tê đi làm từ công ty về. Khi đi qua địa phận xã Nam Tiến, thị xã Phổ Yên thì bất ngờ bị dây diều cuốn cổ, gây ra vết rách sâu dài 20cm và đứt cơ ức đòn trũng, mạch nông. Ngay sau khi xảy ra sự việc, anh Tê đã được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Yên Bình, thị xã Phổ Yên. Tại đây, các y bác sĩ đã tiến hành truyền giảm đau, chống sốc, làm phẫu thuật khâu vết thương. Hiện nay, sức khỏe của anh Tê đã được phục hồi, ổn định. Sự việc này đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Chương trình thời sự tiếp tục với những thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp. Thời điểm này, lúa xuân chính vụ đang trong giai đoạn làm đồng chỗ bông, lúa xuân muộn đang trong giai đoạn để nhánh rộ, đứng cái. Điều kiện thời tiết nắng xen kẽ có mưa, độ ẩm cao như hiện nay là điều kiện thuận lợi cho dịch hại phát sinh và gây hại trên lúa. Cụ thể, qua thăm đồng cho thấy xuất hiện bệnh đạo ôn, xuất hiện gây hại trên lá tỷ lệ hại trung bình 0,4-4%, nơi cao 3-10%, cục bộ 30% lá bị bệnh. Bệnh khô vằn tỷ lệ hại trung bình 3-10%, nơi cao 20-30%, cục bộ 40-50%, rảnh bị bệnh. Ngoài ra, sâu cuốn lá nhỏ, dày nâu, sâu đục thân, chuột đang gây hại cục bộ. Để tránh sâu bệnh làm ảnh hưởng đến năng suất lúa, Chi cục Trồng trọt Bảo vệ Thực vật khuyến cáo bà con cần chủ động bám sát đồng ruộng, theo dõi diễn biến các đối tượng gây hại trên để sử dụng các loại thuốc có trong danh mục được phép sử dụng để phun phòng trừ kịp thời.
Dự kiến trồng thêm 7.000 hectare chè, đây là mục tiêu mà tỉnh Thái Nguyên đề ra từ nay đến năm 2025. Theo đó, 5 năm tới, diện tích chè của tỉnh dự kiến đạt 23.000 hectare, trong đó có 80% diện tích chè sản xuất tập trung được áp dụng theo tiêu chuẩn GAP, hữu cơ. 100% sản phẩm chè do các doanh nghiệp hợp tác xã hoặc liên kết doanh nghiệp hợp tác xã với nông hộ sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn có thương hiệu riêng. Hiện nay diện tích toàn tỉnh đạt 22.300 ha, trong đó diện tích cho sản phẩm khoảng 20.000 ha, năng suất đạt trên 118 tạ trên 1 ha, sản lượng đạt 235.000 tấn. Thưa quý thính giả, được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cách đây 5 năm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương không tự bằng lòng với những kết quả đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, huy động mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu theo đúng lộ trình, ghi nhận của cộng tác viên Đức Thuận.
Theo lời giới thiệu của đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Cổ Lũng, chúng tôi tới xóm Bờ Đậu, khung cảnh xóm yên bình, nhà cửa được xây mới, nâng cấp. Các công trình nhà tiêu, nhà tắm, bể nước sinh hoạt được xây dựng đảm bảo vệ sinh. Gặp gỡ và trò chuyện với người dân nơi đây, mới thấy để phấn đấu xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu không chỉ bằng nhà cửa, đường xá, công trình mới, mà còn bằng chính lối sống, lời nói, nếp nghĩ của người dân. Ngay khi được chọn làm xóm nông thôn mới kiểu mẫu, xóm đã đưa ra để nhân dân họp bàn và nhận được sự đồng tình nhất trí cao của các hộ dân. Đến nay, xóm có một tổ hợp tác xã nuôi ươm cá giống hoạt động có hiệu quả. Nhờ vậy, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện. Đến nay, xóm không còn hộ nghèo. Bí thư chi bộ xóm Bờ Đậu Trịnh Quang Thanh cho biết.
Nâng cấp các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thì xóm Bờ Đậu là hướng là vẫn là tiếp tục tập trung nguồn lực và xây dựng theo hướng là xây dựng xóm nông thôn kiểu mẫu. Và đến giờ thì cũng cơ bản đã hoàn thành được 9 tiêu chí. Xóm nông thôn mới kiểu mẫu, đời sống kinh tế của nhân dân thì thay đổi hẳn và cái tất cả các chỉ tiêu cũng đều hoàn thành. Cơ sở vật chất của xóm thì đến nay cũng khang trang.
Còn đối với xóm Bá Sơn hiện có trên 100 hộ dân với trên 400 khẩu. Trong những năm vừa qua, nhân dân trong xóm nỗ lực phát triển kinh tế, trong đó chú trọng phát triển cây chè và chăn nuôi cá giống. Đến nay, các tuyến đường nhân dân đóng góp tiền đối ứng để đổ bê tông đến tận từng nhà. Năm 2019, xóm đổ trên 2 km đường liên xóm. Ông Nguyễn Văn Nam, Bí thư chi bộ xóm Bá Sơn cho biết thêm.
Nhân dân thì thật là phấn khởi rồi. Nói chung là phấn khởi và cũng thấy là nó là thiết thực. Thế là một, hai nữa là cũng nhân dân thì phấn khởi và tích cực tham gia vào. Nhưng mà bây giờ thì hiện nay cái vốn nhà nước thì không có mấy, nó chỉ có kích cầu thôi mà nhân dân lại còn làm phấn khởi hơn trước.
Xác định rõ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là một nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và có ý nghĩa lớn đối với đời sống xã hội, Đảng ủy đã giao nhiệm vụ cho các đồng chí cấp ủy viên theo tinh thần tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để tạo được sự đồng thuận quyết tâm cao trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã Cổ Lũng luôn xác định tiêu chí thu nhập vẫn là tiêu chí quan trọng nhất. Xã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, kinh doanh dịch vụ, xây dựng, vận tải. Trong sản xuất nông nghiệp, xã tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tập trung phát triển chăn nuôi cá giống, kinh tế phát triển, tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Bình quân thu nhập đạt trên 40 triệu đồng một người một năm. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Văn Cương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cổ Lũng cho biết.
Quyết tâm xây dựng xã đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu với những giải pháp cụ thể tập trung vào công tác chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho đời sống của người dân, đảm bảo được an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, tin rằng xã Cổ Lũng sẽ ngày càng đổi mới về diện mạo, sớm hoàn thành mục tiêu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Thời sự tổng hợp của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất nhà báo Hà Thắng, biên tập chương trình Trịnh Phương, cùng sự tham gia của phát thanh viên Thanh Hải, kỹ thuật viên Vương Bình Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.